nên yêu nghĩa. Nguyễn Thứ Nhất. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, về việc kiết thất từ xưa đến nay là phải chuyên tâm tu đạo. Trong 7 ngày này phải đạt được một sự thành tựu. Cái gọi là thành tựu tức là như trong kinh A Di Đà dạy chúng ta, nhất tâm bất loạn. Công phu của sự nhất tâm bất loạn thông thường chia làm thượng, trung, hạ ba cấp. Công phu của cấp thượng đẳng là lý nhất tâm bất loạn. Cái gọi là lý nhất tâm bất loạn cùng với cách nói trong tông môn minh tâm kiến tánh, thầy kiến tánh thành Phật, là cùng một cảnh giới. Sự thành tựu kế đó là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn cũng tức là đoạn kiến từ phiền não. Công phu đoạn chứng này tương đương tiểu thừa A-la-hán. Về sự thành tựu thấp nhất tức là cái mà chúng ta nói đến là công phu trở thành một mạng. Hai loại phía trước quyết chẳng phải ai ai cũng có thể làm được, nhưng công phu thành một mạng thì thật ra người người đều làm được cả. Cái gì gọi là công phu thành một mãn? Tức là trong nhị lục thời mà ngày nay chúng ta gọi là trong 24 giờ, trong tâm chỉ có một tiếng A Di Đà Phật. Ngoại trừ tiếng niệm A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không khởi một vọng niệm nào. Đây gọi là công phu thành một mãn. Giờ đây có thể biết kiết thất niệm Phật là có mục đích thù thắng sở tại của nó. Như vậy trong thời gian kiết thất mà lại đi giảng khai thị là nhiễu loạn cách ngang, thì làm gì có đạo lý này. Giảng khai thị mà lại làm cho lòng người nhiễu loạn, nói một cách khác anh không đạt được công phu thành một mãn. Vì sao trong thời gian kiết thất không những giảng nói khai thị lại còn giảng đến một tiếng rưỡi đồng hồ? Thực tế mà nói là vì chúng ta kiết thất niệm Phật tại đây quyết định không đạt được công phu thành một mạng. Vì sao không đạt được? Là vì vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là Các bạn niệm Phật đồng tu trong mấy năm nay, một câu Phật hiệu cũng không niệm được tốt. Đây là một vấn đề lớn, rất nghiêm trọng. Quý vị không nên xem thường vấn đề này, là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy nên chúng ta suốt trong năm ngoái đã giảng hết một bộ Kinh Kim Cang. Đây là mới mấy mươi năm nay, ít nhất cũng là mười mấy hai mươi năm tôi chưa xem qua Kinh Kim Cang. Quý vị yêu cầu tôi giảng, tôi nghĩ cũng có lý. Lý này là ở chỗ nào? Là vì công phu niệm Phật của quý vị không được đắc lực. Vì sao không đắc lực? Là vì chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ. Đây là nguyên nhân công phu chưa đắc lực. Cho nên từ năm ngoái tôi giảng đến đầu năm nay đã đem Kinh Kim Cang giảng kỹ một lần. Chúng ta đã dùng hết 248 giờ đem Kinh Kim Cang cũng giảng viên mãn. Các bạn đồng tu lại tìm tôi để giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghĩ lại trong 10 năm nay tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần. Quả thật thì đã giảng quá nhiều. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Về chưa nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không hiểu rõ. Câu trả lời này dĩ nhiên rất là đơn giản, rất thông thường, đó là Kim Cang Bát Nhã. Tất cả kinh Đại Thừa như là Lăng Nghiêm, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều thảo luận đến vấn đề này rất tường tận. Kinh Kim Cang văn tự tuy không nhiều, nhưng nội dung quyết chẳng xúc kém hơn các kinh luận Đại Thừa khác. Là vì từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Kinh Kim Cang trong nền Phật giáo Trung Quốc đã vượt ngoài tông phái, bất luận tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, hầu như không ai không học Kinh Kim Cang. Bộ kinh điển này trong Phật giáo Trung Quốc đích thật hầu như là nhà nhà đều biết đến, người người đều đọc tụng. Để giải quyết vấn đề này phải cần đến trí tuệ. Sự tìm cầu trong Phật giáo, quý vị nên biết, đó là một trí tuệ cao tột, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Vì chỉ có trí tuệ mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Những vấn đề gì đây? Nói về vấn đề trọng đại là vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, vấn đề thập pháp giới, vấn đề thành Phật làm tổ, đây là vấn đề lớn, không có trí tuệ không thể giải quyết được, không có trí tuệ thì không làm được. Còn vấn đề nhỏ là trước mắt thân tâm chúng ta được an lạc. Tôi thường nói với các bạn học, nếu công phu đắc lực, công phu là gì? Tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, trầm thứ bệnh không sân. Đây là sự lợi ích trước mắt. Thân thể anh so sánh từng năm mạnh khỏe hơn, dung mạo so ra từng năm đẹp đẽ hơn. Đây là vấn đề nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn đồng tu có nhiều bệnh khổ, thường đến hỏi tôi nguyên nhân bệnh khổ. Vì công phu niệm Phật không đắc lực, tâm anh không thanh tịnh. Các vị nên nhớ, nguyên nhân căn bản của bệnh khổ là từ vọng niệm mà ra, là từ phiền não mà ra. Câu tục ngữ Trung Quốc có nói, ưu sầu làm con người trở nên già. Anh thường ở trong ưu sầu phiền não thì làm sao mà không già, làm sao mà không suy nhược. Lại nói, người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái, cho nên lúc hoan lạc thì người anh sẽ không dễ bị suy già. Trong Phật Pháp chúng ta, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Hiển Giáo hay Mật Giáo, đều dạy chúng ta phải pháp hỷ sung mãn. Vì cái pháp hỷ của anh đã chạy đi đâu rồi? Sao anh có thể sống một cách khổ não như vậy? Đây tức là không có trí tuệ, đây tức là không như pháp. Cho nên trước kia chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàn, đối với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư chúng ta rất tán thán, chúng ta rất cảm động. Huệ Năng Đại Sư khi gặp Ngũ Tổ, anh xem Ngài nói những gì? Ngài nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Cho thấy cuộc sống của Ngài là sống trong trí tuệ. Còn chúng ta thì là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Chúng ta sống trong phiền não. Vậy thì đã sai lầm lớn. Làm cách nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Hình dáng của Bồ Đề là pháp hỷ sung mãn, tức là cái trí tuệ viên mãn. Cho nên không có trí tuệ thì làm sao giải quyết được vấn đề? Nói về trí tuệ, Kim Cang Bát Nhã là viên mãn nhất, cứu cánh nhất trong trí tuệ. Vậy Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Là ở trong đời sống. Cho nên kinh Kim Cang vừa mở đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện trong sinh hoạt. Đoạn phát khởi của kinh này cùng đoạn phát khởi của những kinh khác không giống nhau. Những kinh điển khác phần nhiều đều là phóng quang hiện tướng lành, lấy những hình ảnh này làm phát khởi. Còn đoạn phát khởi của kinh Kim Cang Bát Nhã lại là Đức Thích Ca Mâu Ni vào thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát. Đây là việc phải làm hàng ngày của kẻ xuất gia. Con người trong xã hội không thể không có việc làm, không thể không có việc để phụng sự. Kẻ xuất gia phải làm việc gì? Kẻ xuất gia là phải mang bát, hàng ngày phải đi ra ngoài để xin bát cơm.
大义赤膊，
đắp y màng bát,
那是究竟，
ấy là trí tuệ cứu cánh viên mãn.
这就说明了，
đây đã nói rõ cái trí tuệ cứu cánh viên mãn.
原来在，
thì ra là ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.
释迦牟尼佛穿，
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là kim cang bát nhã.
特钵，
màng bát là kim cang bát nhã.
是金刚钵。
ăn cơm là kim cang bát nhã.
Trong
sinh hoạt thường ngày, điểm điểm đích đích đều là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Ngài đem việc này ra để biểu diễn, làm ra cho chúng ta xem. Trong những sự việc này,
要能够，
chúng ta phải thể hội cho được,
要能够领悟,
phải lĩnh ngộ cho được.
为什么我们在，
vì sao trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không có trí tuệ?
第一桩事情,
sự việc này,
表演的
được biểu diễn
viên
mãn nhất, chu đáo nhất, phải kể đến 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Kim Cang là Phật thể hiện vì chúng ta mà biểu diễn. Trong 53 lần tham vấn gồm có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia và xuất gia, sinh hoạt của từng người cùng với sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Kim Cang không khác nhau, đều là sinh hoạt trong trí tuệ cứu cánh viên mãn. Sinh hoạt là trí tuệ cứu cánh viên mãn.Công tác là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cách đối người xử thế, điểm điểm đích đích, không một việc nào không là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây gọi là học Phật. Vậy thì chúng ta hãy quay nhìn lại kinh Vô Lượng Thọ, quý vị học rất thuộc. Trong kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta biết ba việc chân thậtThứ nhất là chân thật chi tế. Câu này là chân như bản tánh, trong tông môn gọi là chân như bản tánh, là mục tiêu sở tại của sự học Phật của chúng ta, kiến tánh thành Phật.Cái thứ nhì là trú chân thật tuệ. Chúng ta có phải an trú trong cái trí tuệ chân thật hay không? Chân thật tuệ tức là kim cang bát nhã. Cái thứ ba là ban cho chúng sanh lợi lạc chân thật. Chúng ta trú được trong cái tuệ chân thậtNhiên hậu mới có thể bàn cho chúng sanh cái ân huệ chân thật. Cái ân huệ chân thật chẳng phải đem tiền bạc tài vật ra giúp đỡ, không phải thế, làm cái gương cho người ta xem để họ nhìn thấy gương đó mà có chỗ cảm động.
能有所感动，有所体会，
có chỗ thể hội,
进一步
tiến thêm một bước,
要效法
mà noi theo cái gương của anh, hướng về anh để học hỏi. Đây là trí tuệ chân thật. Chứ huệ là ân huệ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nêu cái gương cho chúng ta xem. Giờ đây có thể thấy không chỉ là nói mà phải làm ra. Vậy chúng ta nói một cách đơn giản, nói một cách cạn cực rõ ràng, tức là Phật Bồ Tát thể hiện nơi nhân gian là vì chúng ta là một cái gương tốt nhất trong việc làm người, một cái gương tốt nhất trong cuộc sống, một cái gương tốt nhất trong việc làm. Chúng ta học theo gương này của họ là được. Cùng một đạo lý này, chúng ta làm đệ tử Phật, chúng ta trong khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, sinh hoạt hàng hành vi, có thể làm gương tốt cho tất cả đại chúng không? Điểm này trong những lần giảng tôi thường hay nhắc nhở các bạn đồng tu, chúng ta là người, phải làm gương tốt cho người. Các vị tại gia, gia đình anh phải làm gương tốt cho tất cả mọi gia đình. Anh làm nghề buôn bán, anh có công ty hãng xưởng, anh phải làm gương tốt nhất trong ngành nghề của anh. Đây gọi là đệ tử Phật, đây gọi là học Phật. Quý vị tự nghĩ xem, chúng ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác có thể làm gương cho mọi người không? Có thể bảo tất cả chúng sanh đều đến noi gương mình, học hỏi mình không? Nếu chúng ta học Phật mà học đến mức phiền não như vậy, nhọc nhằn như vậy, thì người ta còn dám học hay sao? Gặp chúng ta thì đã bỏ chạy mất rồi, khoảng kinh bỏ chạy rồi. Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Phật Pháp chẳng phải chỉ nói lý luận, chỉ nói huyền, nói diệu, không bao giờ có chuyện này. Phật Pháp chỗ nói đến đều là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cho nên mấy ngày nay thì giờ tuy không được dài lắm, chúng ta có thể nói đây là trong vòng mười mấy năm, mấy mươi năm, chúng ta mượn cơ hội này để làm một cuộc tổng kiểm thảo. Căn bệnh của chúng ta rốt cuộc là phạm vào chỗ nào? Quy về nguồn gốc mà nói, thứ nhất là không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Là vì không nhìn thấu. Những gì chư Phật Bồ Tát hiện trong thế gian này, nếu quý vị đem Kinh Kim Cang đối chiếu với nó một cách tinh tế tỉ mỉ, quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Các ngài thật sự đã làm được. Như Thiền Tông Hư Vân Lão Hòa Thượng Cận Đại, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta, các ngài làm được những gì? Trong Kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều là tổng cương lĩnh của sự quán hành, và cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của sự tu học Phật Pháp. Họ đều hoàn toàn phù hợp ở điểm này. Không chỉ vỏn vẹn mấy câu mà quý vị đã biết, trong Kinh Kim Cang có hai câu Đức Phật dạy chúng ta là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục tổ từ hai câu này mà khai ngộ. Kỳ thật từng chữ từng câu cùng với hai câu này đều quan trọng như nhau. Dĩ nhiên là hai câu này vô cùng hay ho. Ở đây chúng ta cũng nên làm một cuộc thảo luận. Cho nên quý vị cần phải ghi nhớ cho kỹ, chúng ta học Phật cuối cùng là vì cái gì đây? Chúng ta học Phật học được những gì? Chúng ta được những gì? Thường thường phán tính cách này thì anh sẽ giác ngộ ngay.
你就觉悟了，不反省呢你就
恨反等解暗邪魅法，
迷了
迷了就接着到六道轮回，
觉悟了不但
厌恶了就không những vượt khỏi lục đạo
给诸位说
mà thực sự là vượt ra ngoài thập pháp giới.
Lục đạo, sáu pháp giới.
Lục đạo, thập pháp giới là từ đâu đến? Điều này phải hiểu rõ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Vốn là thành Phật. Vốn là bình đẳng. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được, một lời đã vạch trần triệt để. Thập pháp giới làm sao mà đến? Do vọng tưởng mà đến. Nó vốn là nhất chân pháp giới, vừa mới nổi dậy vọng tưởng đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Vừa mới có chấp trước thì lại càng phiền phức. Chấp trước thì thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Vì vậy cho nên phá chấp trước thì vượt ra ngoài lục đạo, đoạn vọng tưởng thì vượt ra ngoài thập pháp giới. Vì vậy nên cương lĩnh của sự tu hành Phật pháp không thể nào không biết. Tổng cương lĩnh là gì? Điều này quý vị vừa mới vào Phật môn thì đã dạy quý vị rồi. Đó là Tam Quy Y. Tam Quy Y là truyền thọ tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự học Phật. Quy Y là quay đầu trở lại. Quay đầu là bến bờ. Từ đâu mà quay đầu? Từ tất cả sai lầm mà quay đầu. Dạy anh quy y Phật. Phật có nghĩa là giác. Cho nên anh đừng nên hiểu lầm quy y Phật chỉ là mấy cái tượng Phật ấy gọi là Phật. Vì thì anh đã sai rồi. Thì anh đã mê tín. Phật chẳng phải ý nghĩa này. Trong kinh Kim Cang phá tất cả chấp trước. Phần sau sẽ đề cập đến với quý vị. Quy Phật tức là quy y giác. Từ đâu quy y? Từ mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại. Quy y giác. Từ nay về sau tôi phải giác mà chẳng mê.
Quy
pháp, pháp là chánh trì chánh kiến. Trong kinh Pháp Hòa có nói nhập Phật trì kiến. Vậy có thể nhập được không? Kim Cang Bát Nhã tức là Phật trì Phật kiến. Anh đã từ tất cả tà tri tà kiến quay đầu trở lại quy y tri kiến của Phật chưa? Đây gọi là quy y Pháp. Cái thứ ba là quy tăng. Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Từ tất cả những sự nhiễm ô, hôm nay chúng ta bàn đến là sự nhiễm ô về tâm lý, nhiễm ô về tinh thần, nhiễm ô về tư tưởng, nhiễm ô về kiến giải, cuối cùng là nhiễm ô về thần lý. Mở rộng ra là nhiễm ô về hoàn cảnh. Chúng ta từ tất cả những sự nhiễm ô quay đầu trở lại quy y thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Cho nên tu học Phật pháp là tu cái gì?
绝症，
那都一真正
佛法哪
佛法难以过没定，
用什么方法，
用方法也得都方法真有三万五千法门，无量法门，
法就是
法，法是方法，梦是功德，是梦道，
门道啊，方法门，
方法和梦道无量无边，各位能别
都
是修该一真正，
他修觉真
都一真正，
这个法就是
法，法是真
正的，是真正的
法，是法真正，
如果他的方法门道梦道
不是修觉真正，不是修觉真正，
不是修
觉真正，不是修觉真正，
就是
迷邪染，
那迷邪染
迷大念，就是邪法，就是大法，không phải Phật pháp，
佛法，
佛法bất luận tông phái nào，
无论什么
bất luận pháp môn nào，
决
定là tu giác chánh tịnh。Vậy chúng ta thử nghĩ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là ở trong giác chánh tịnh, việc làm là ở trong giác chánh tịnh, sự thế đối người là ở trong giác chánh tịnh, có phải như vậy không? Nếu không phải thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta học đó không phải là chánh pháp. Chúng ta vẫn tạo nên mê tà nhiễm.Cái mê tà nhiễm trong thế gian pháp đã quá nhiều, lại cộng thêm cái mê tà nhiễm của Phật pháp thì làm sao kham nổi. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Trong kinh Kim Cang dạy rất hay, pháp thượng ưng xã hà vũ phi pháp, Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, thế gian pháp là nhân duyên sở sanh, duyên khởi tánh không. Còn Phật pháp, Phật pháp vẫn là nhân duyên sở sanh, cho nên Phật pháp cũng là đương thể dài không liễu bất khả đắc. Đây là dạy chúng ta thế gian pháp và Phật pháp đều không thể chấp trước. Ưng vô sở trụ, chỉ trụ là chấp trước, chẳng phải dạy anh thế gian pháp không nên chấp trước, còn Phật pháp thì có thể chấp trước, vậy là sai rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp cũng không nên chấp trước, tất cả đều phải buông bỏ. Chúng ta ngày nay vì sao không buông bỏ được, là vì chân tướng của sự thật chưa rõ ràng. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh hoạt, vì sao ngài sinh hoạt một cách thung dung như vậy? Vì sao ngài sinh hoạt một cách tự tại như vậy? Sinh hoạt của ngài là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã thể hiện. Chúng ta hôm nay học thì phải học theo Phật, phải học theo Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm, thì tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đầy đủ trí tuệ viên mãn. Sinh hoạt của anh thì sao lại chẳng vui vẻ, sao lại chẳng hoan hỷ? Dĩ nhiên biểu hiện đều là pháp hỷ sung mãn. Anh sống một cách vui vẻ, kẻ khác nhìn thấy họ sẽ cảm động. Chúng tôi ở tại Cali hình như là năm ngoái, láng giềng của chúng tôi là người ngoại quốc, có hỏi đạo hữu ngộ học của chúng tôi, ngộ học biết tiếng Anh, họ hỏi các vị làm nghề gì vậy, tại sao quý vị ngày ngày đều vui vẻ, họ trông thấy rất hâm mộ. Vì sao sống một cách vui vẻ như vậy? Ngộ học không biết trả lời. Tôi dạy cô ấy, về sau nếu gặp trường hợp này thì trả lời là chúng tôi học Phật, học Phật thì vui vẻ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên những người học Phật mà cả ngày mặt mũi buồn so, khiến người nhìn thấy đã phát sợ, thì còn ai dám bước vào cửa Phật nữa. Anh thấy chư Phật Bồ Tát Pháp tướng trang nghiêm, khiến người nhìn đến lòng sinh hâm mộ. Phật Bồ Tát tuy có biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thật tình mà nói, vì chúng sanh phiền não quá nặng, nghiệp chướng quá nặng. Nặng ở chỗ nào? Là vì nhìn không thấy, không phát hiện được, ngay trước mắt cũng không thể phát hiện. Anh sẽ thấy rõ chướng ngại này nặng đến cỡ nào. Thế Tôn hàng ngày đều biểu diễn như vậy, chưa từng bao giờ gián đoạn. Dĩ nhiên là không thể nói không có người không biết. Kẻ biết được chắc chắn rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đề cập đến việc này. Ngày hôm đó Tôn giả Tu Bồ Đề ngài đề cập đến việc này, nên ngài từ trong đại chúng đứng dậy tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn. Hy hữu cái gì? Thì ra Thế Tôn trong nhiều kiếp đã tu hành, đã chứng được cái quả pháp cứu cánh viên mãn. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đem pháp này dùng vào sinh hoạt hàng ngày, đây gọi là hy hữu. Mặc áo ăn cơm, điểm điểm đích đích đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng cách nói bây giờ là trí tuệ vô thượng cứu cánh viên mãn. Đây mới thật sự là hy hữu. Tiếp theo ngài nói: Như Lai Thiện Hộ Niệm Chư Bồ Tát, Thiện Phó Chúc Chư Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Phật làm thế nào hộ niệm học sinh? Làm ra để cho học sinh xem. Không chỉ nói suông mà phải làm cho anh xem, để anh từ trong sinh hoạt mà thể nghiệm, từ trong sinh hoạt mà học tập, mà thực hành. Đây gọi là thật sự hộ niệm. Thật sự phó chúc. Phó chúc tức như ngày nay nói phó thác. Quý vị đã biết, đã rõ, quý vị đã làm được, vẫn còn cần phải giáo hóa tất cả chúng sanh. Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, phải hy vọng tất cả chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ, ai ai cũng đều sống được cuộc sống trí tuệ thật sự viên mãn. Đây là bổn nguyện của Đức Phật. Pháp vì sao có bổn nguyện này? Vì Phật đã giác ngộ, Phật đã hiểu rõ, còn chúng ta thì hồ đồ, mê hoặc điên đảo, không biết được tận hư không biến pháp giới đều là một cái tự kỷ, không hay biết, mê rồi, tưởng rằng cái khác không liên quan gì đến ta. Ta tốt là được rồi, cần gì lo cho kẻ khác. Đây là quan niệm sai lầm rất lớn. Cái sai lầm trên căn bản không biết rằng tận hư không biến pháp giới chỉ là một cái tự kỷ. Cho nên kẻ giác ngộ chân chánh, lòng từ bi của họ, chữ từ bi dùng cách nói ngày này là thương yêu bảo hộ, quan tâm, lòng thương yêu bảo hộ quan tâm của họ đối với tất cả chúng sanh là vô điều kiện, là vô duyên. Vô duyên tức là vô điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Là vì tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể. Chư Phật Bồ Tát thì hiện trong thế gian, không nhất định thì hiện trong cửa Phật làm pháp sư, làm cư sĩ, không nhất định như vậy, cũng có thể hiện làm ngoại đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta có thể thấy Ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn là lãnh tụ của đạo Bà La Môn, biến hình thành ngoại đạo, đều là thủ lãnh của các tôn giáo khác. Họ là Phật Bồ Tát. Họ giáo hóa chúng sanh, nguyên lý, nguyên tắc cùng với lời Phật dạy không sai khác. Cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, nhưng phương pháp thủ đoạn không giống nhau. Nếu anh quan sát tỉ mỉ, phương pháp và mục tiêu của họ là một. Thật là vô cùng vĩ đại. Vào ngày 1 tháng 2 năm nay, tôi nhận được thiệp mời của ông Cục trưởng Cục Sự vụ của Đồng bào Thiểu số tại Queensland, Úc Châu. Họ tổ chức một cuộc luận đàm về đa văn hóa. Họ yêu cầu tôi qua diễn giảng. Mục đích của cuộc luận đàm, nếu chúng ta đem Phật Pháp mà nói, thì người này là Phật Bồ Tát. Ông ta là người Do Thái, người Israel Do Thái nhập tịch tại Úc Châu, là công dân Úc. Ông ta tin đạo Do Thái. Mục đích của cuộc luận đàm là hy vọng tập hợp các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hiện đang có 14 đoàn thể tôn giáo khác nhau tham gia. Mọi người cùng tập hợp nơi để thành khẩn tuyên bố làm cách nào để đoàn kết, làm cách nào loại trừ sự ngăn cách của chủng tộc, sự ngăn cách của bối cảnh văn hóa khác nhau. Cùng với sự ngăn cách về tôn giáo tín ngưỡng, bởi vì hiện nay tại Úc Châu đã mở rộng chế độ di dân, các nơi di dân đến rất nhiều, quốc gia khác biệt, chủng tộc khác biệt, phương thức sinh hoạt khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt. Làm thế nào từ nay ở địa phương này sống chung hòa thuận với nhau, tương trợ hợp tác? Quan điểm này là của Phật Bồ Tát. Việc này tầm thường được sao? Thông thường chúng ta nhìn thấy toàn là bài xích. Họ yêu cầu làm cách nào để hợp tác. Điểm này mấy năm trước tại đây, nhân lúc giảng vào ngày kiết thất, tôi cũng đề ra một ý nghĩ. Cùng với ý nghĩ của vị này vô cùng gần gũi, cho nên khi ông ta mời tôi rất hoan hỷ. Hôm đó được gặp mặt 14 đoàn thể tôn giáo. Tôi tán thán họ, họ đích thật là Bồ Tát. Họ hoàn toàn hy sinh cá nhân để tìm cầu sự an ninh của xã hội, tìm cầu sự hạnh phúc chân chánh của tất cả đại chúng. Cho nên tôi hy vọng cuộc luận đàm này tương lai có thể lan rộng đến các thành phố khác của Úc Châu và dần dần phát triển đến toàn thế giới. Mục tiêu của nó đích thật là nền hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, hòa bình không phải chỉ có hô hào. Hô hào không có lợi ích gì cả. Nhất định phải đem những ngăn cách và ý kiến hóa giải, tiêu trừ. Phải từ những điểm bất đồng tìm ra điểm cộng đồng. trong tôn giáo của họ là Chúa thương người thế gian. Họ đặc biệt nghiên cứu về bác ái, về thương người thế gian. Phật giáo chúng ta thì nói đến từ bi, đây là điểm cộng đồng. Tất cả những tôn giáo đều có điểm cộng đồng. Chúng ta từ điểm cộng đồng này mà xuất phát. Những điểm bất đồng xin tạm bỏ một bên. Trước tiên hãy phát dương quang đại điểm cộng đồng. Sau đó chúng ta có trí tuệ lại đem những điểm bất đồng mà viên dung. Có thể viên dung được chăng? Quyết định có thể được. Không thể nào không viên dung. Theo trên lý luận mà nói, đều là trong tự tánh biến hiện ra. Làm gì có đạo lý không thể viên dung. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân lý. Chúng ta không thể không đạt được là vì tự mình có nghiệp chướng, tự mình không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ, quyết định có thể viên dung. Tất cả những sự ngăn cách đều có thể hóa giải. Thì thế giới này đẹp đẽ biết là bao. Ông là người Israel, là tín đồ đạo Do Thái đang lãnh đạo, khiến chúng ta phải bội phục sát đất. Đây đích thật là Phật Bồ Tát thể hiện trong thân ngoại đạo. Trên thế giới vẫn còn những nhân tài vĩ đại. Những người này đang âm thầm nỗ lực. Hôm đó sau khi tôi tham gia, họ đối với tôi rất hoan hỷ. Ngay lúc ấy họ mời tôi và ông trưởng phòng làm hội viên thường trực của họ. Chúng tôi cũng nhận lời, nhưng không thể đi thường được. Phải gửi đại biểu đến tham gia hội của họ hàng tháng họ một lần để nghiên cứu làm cách nào khiến cái xã hội này có thể đạt được sự hòa hài. Những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng có thể cùng nhau hợp tác, hỗ trợ hợp tác. Đây là một tư tưởng vô cùng vĩ đại. Điều này bất cứ một nhà tôn giáo nào nghe đến đều hết lòng tán thán.